Số 7 đọc 16-18, Đức Giêsu cho ông Simon được đóng vai trò gì trong hội thánh? Đấy, dễ rồi nha. Ngài hứa cho ông điều gì? Bạn có thấy Ngài giữ lời hứa đó không? Chỉ nhắc anh chị em một câu nhỏ xíu này, đó là đoạn phúc âm này chúng ta đang sắp đọc ấy, là đoạn phúc âm mà có sự tranh luận giữa Công giáo với những anh em tin lành. Yeah. Và đây là một trong những đoạn văn mà vất vả để có thể tìm được sự đồng thuận. Và hai bên cũng có, mỗi bên có lùi một chút đấy chứ không phải là không. Tôi có nhớ tôi có đọc cái cuộc tranh luận như thế, lùi một chút tại vì đấy. Thí dụ như lát nữa anh chị em sẽ gặp, nhưng mà ở đây thôi bây giờ cụ thể này, tức là trong 16-18 Đức Giêsu cho ông, bởi lúc nãy có người đã cãi thế này là Đức Giêsu gọi tôi gọi anh là Petros, nhưng mà trên cái Petra chứ tôi đâu là trên cái Petros này tôi xây giáo hội. Tại nếu mà chúng ta bảo là thưa cha, trên ông Phêrô cha Chúa xây giáo hội, thì có những người bảo rằng không ạ, anh là Petros, còn trên cái Petra với hai chữ khác nhau đấy chẳng hạn. Ui, bây giờ thì cái tư tưởng nó coi như hết rồi, người ta bảo không, Petros Petra là như nhau, là một, đấy là đá, trên đá này chính giáo hội được xây trên đá, đá là ai? Phêrô. Đấy, đá là Phêrô. Vâng, đấy thì ở đây tôi chỉ hỏi anh chị em là ở đấy dễ này, Đức Giêsu cho ông Simon được đóng vai trò gì trong hội thánh, được làm cái gì cho hội thánh ạ? Chị Phượng có sẵn sàng không ạ? Vâng. Câu số 7 này, Đức Giêsu cho ông Simon, đọc câu 16-18 nè, chị đọc coi.
Matthew chương 16 câu 18. Còn thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy.
Vâng, thế chị thấy là dựa câu đó chị thấy là ông Phêrô được làm cái gì cho hội thánh ạ?
Dạ, được xây dựng hội thánh của Chúa.
Làm cái gì? Ông làm cái gì?
Là một người đứng đầu hội thánh.
À, không phải, chị đọc kỹ lại, đọc lại câu đó thì mới thấy ông làm cái gì.
Còn thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy.
Rồi, thế Phêrô là gì ạ?
Tảng đá này giống như cái gốc đó chị.
Gốc rồi, nên là chị chưa tìm được chữ nền, hiểu không? chưa tìm được chữ nền, chị nói là cái gốc. Vâng, đó là cái nền đó. Như thế nếu mà hội thánh được ví như một tòa nhà thì nhà phải có nền, chứ không có nền nó đổ xuống sao? Thì Đức Giêsu phong cho ông Phêrô được làm nền của cái nhà đấy. Đấy, vâng. Đấy, vâng, chị đọc tiếp, như vậy là tiếp rồi, như vậy là được rồi đấy. À, đức là như thế, ông Phêrô được đóng vai trò gì là nền? Ngài hứa với ông điều gì? Đấy, vâng, chị đọc thêm tiếp cái đó. Vâng. 16-18.
Và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.
Quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Anh chị em thấy như thế là có chuyện đấy, có chuyện đấy. Đức Giêsu khi nói rằng có một hội thánh, trên cái đá là anh Phêrô, thì tôi xây cái hội thánh của tôi. Bây giờ anh chị em bảo ủa như vậy là ngon quá rồi, hội thánh xây trên nền đá là ngon rồi, nhưng mà vẫn có những sức mạnh tấn công vào hội thánh. Và ở đây nói về quyền lực của tử thần, anh chị em biết nguyên văn là gì không? Cửa của âm phủ. Nguyên văn là cửa của âm phủ. Âm phủ là gì anh chị? Âm phủ là chỗ mà giam giữ những người chết. Những người chết thì vào âm phủ. Đấy, nhưng mà ở đây cái cửa nó lên sức mạnh. Bởi vì khi muốn vô nhà tôi phải qua cửa chứ. Cửa nhà tôi mà ngon á là không ai vào được. Thế nên cửa âm phủ ở đây thật ra cũng không phải là tượng trưng cho sức mạnh của cái chết, của sức mạnh của Satan. Vâng. Những sức mạnh mà có tính muốn phá hoại á, hội thánh á, thì ở đây Đức Giêsu nói cửa của âm phủ không tấn công được, không thắng được, bởi vì giáo hội được xây trên cái nền đá. Thành ra tôi mới hỏi thêm cái câu là bạn có thấy Ngài giữ lời hứa đó không? Câu hỏi này cũng hay đấy các bạn ạ. Hay đấy. Đức Giêsu hứa như vậy, các bạn mới thấy rằng là giáo hội mà có bị tấn công là bình thường. Nó là bình thường, vì Giêsu nói rồi này. Cửa hỏa ngục không thắng được, không thắng được, nhưng mà không nói là nó không đánh ạ. Lúc nào nó chỉ không thắng thôi, chứ còn tấn công là có bị tấn công, nhưng vâng, nhưng không bị thắng được. Và tôi mới hỏi rằng Đức Giêsu nói như thế và Ngài có giữ lời hứa không? Vâng, có đấy. Các bạn có biết không, tôi nghe người ta nói như thế, là có nhiều người đã muốn, đã nói rằng là tôi là cái người cuối cùng, và coi như là tôi chôn luôn cả giáo hội hay là giáo hoàng đấy, đây giáo hoàng này, ông giáo hoàng cuối cùng, và họ luôn luôn có thể nghĩ rằng là mình có thể tiêu diệt được giáo hội. Có rất nhiều người như thế đấy, và nhưng mà cái điều lạ lùng thay là những người nói như thế đều chết hết rồi. Sao thế? Còn giáo hội thì vẫn còn, bởi vì giáo hội còn không phải vì giáo hội mạnh mẽ là có súng ống hay là quân sự, không, giáo hội đơn giản vẫn còn vì giáo hội là của Chúa, là nhà của Chúa, và nhà ấy ngộ ghê ấy. Nhà ấy được xây trên một ông đánh cá. Đấy, anh chị em có thấy không? Đấy, ông đánh cá là như ông học thức mấy bằng tiến sĩ thì không dễ. Hay ông có lính nhiều không? Anh đánh cá đấy thôi. Và như thế nếu mà nó vững, nếu cái nhà đã đặt trên cái đá Phêrô mà vững, thì không phải vì cục đá này ngon, cục đá này thì cũng không có gì ngon cả. Đấy. Và anh chị em đừng quên đá Phêrô đã từng chối Chúa. Đấy, đấy, chối quá thể. Đấy, thì đá này là đá, không phải là đá ngon, thì đá này rung lay chết được cái gì. Đấy, nếu mà giáo hội mà đặt trên cái hòn đá đấy, trên cái con người đấy, cái con người mong manh đấy, mà nó vững được thì đúng là không phải đến từ đá đâu, mà đúng là đến từ Thiên Chúa. Thiên Chúa gìn giữ nó, và vì thế nên sức mạnh. Và anh chị em thấy giáo hội của mình cũng được 2000 năm ạ. Đấy, và trong khi tất cả những người đe dọa thì đều chết rồi, nhưng mà chỉ giáo hội này là còn. Đấy. Thôi tiếp tục anh chị em. Đấy, giáo hội thánh hứa số 8. À, đọc 16, 19. À, vâng. Rồi có một câu hỏi là quyền chìa khóa nước trời là gì? Đấy. Tôi sẽ dành câu này cho người nào đã đọc Isaiah chương 22 câu 20 đến 25 thì mới được trả lời câu này. Còn ai không có câu đến trước mặt thì không được. Đấy, và tôi hỏi quyền ràng buộc tháo cởi là quyền gì? Thế thôi, rồi có ai lại đọc không ạ? Có ai sẵn sàng là đọc cái Isaiah 22, 20 đến 25 không?
Isaiah chương 22 câu 20 đến 25. Ngày ấy ta sẽ gọi tôi tớ ta là Enjakim và con của Khinkizahu. Áo thụng của ngươi ta sẽ lấy mặc cho nó, cân đai của ngươi ta sẽ đem thắt cho nó, quyền bính của ngươi ta sẽ trao vào tay nó. Nó sẽ là cha đối với cư dân Jerusalem và với nhà Juda. Chìa khóa nhà David ta sẽ đặt trên vai nó. Nó mở ra thì không ai đóng được, nó đóng lại thì không ai mở được. Ta sẽ làm cho nó vững chắc như đinh đóng cột. Nó sẽ nên như ngai vinh hiển cho nhà cha nó. Tất cả niềm vinh dự của gia đình dòng dõi cháu chắt nó, tất cả các bình lớn nhỏ từ chén cốc đến chum vò đủ loại đều treo vào đó. Lời sấm của Đức Chúa, các đạo binh, ngày ấy đinh đóng cột sẽ oằn, sẽ gãy, sẽ rơi xuống. Bây giờ khối nặng treo ở đó sẽ tan tành. Đức Chúa phán như vậy.
Vâng, tôi cảm ơn chị. Đấy, ở đây như chúng ta vừa nghe, có nói đến việc trao quyền cho một người. Ông ấy là Eliakim. Đấy, và trong đó có nói có một câu là trao quyền gì anh chị em? Quyền cái gì?
Đóng mở.
Quyền chìa khóa. Đọc lại cái câu chìa khóa thôi.
Chìa khóa nhà David ta sẽ đặt trên vai nó.
Chìa khóa của nhà David là coi như là hoàng tộc, coi như là triều đại của David. Bây giờ chìa khóa nhà David ta đặt trên vai nó. Như vậy là anh này nắm cái chìa khóa của cả cái triều đại của David. Vâng, thì sao nữa ạ? Chìa rồi sao?
Nó mở ra thì không ai đóng được, nó đóng lại thì không ai mở được.
Vâng, như thế là anh có chìa khóa. Anh chị em thấy không nào? Anh ấy có chìa khóa, và như thế anh có quyền ở trong cái nhà. Anh nhà mà anh nắm chìa khóa, và anh bảo, và ở đây nói rằng là anh có quyền mở. Nếu mở thì nếu đấy mở ra thì không ai đóng được, và đóng thì không ai mở ra được. Anh có quyền. Nhưng mà câu hỏi của tôi là thế này, như vậy anh chị em thấy ở đây chính Thánh Phêrô cũng được ban cho cái quyền là chỉ là cái gì? Chìa khóa. Đấy, là chìa khóa. Và như thế, tôi hỏi anh chị em một câu, là cái chuyện chìa khóa như thế, chúng ta hay nhìn thấy Thánh Phêrô được người ta tạc hình có hay cầm cái gì? Cầm cái chìa khóa. Đấy, cầm cái khóa to lắm. Nước trời mà khóa phải to. Đấy. Thế thì tôi hỏi anh chị em, thì cái người mà cầm chìa khóa như thế có phải là người giữ cửa như là anh Thành này, anh hay giữ cửa nhà chúng tôi không? Có phải là cái người giữ cửa không ạ?
Đấy. Dạ đúng.
Có phải theo ý anh là có phải người giữ cửa?
Chị tôi trẻ có.
Có ai chị có đồng ý là người giữ cửa không ạ?
Dạ đồng ý.
Vâng, đấy tức là tức anh chị em chứ không phải là người giữ cửa đâu. Đấy, giữ cửa như anh giữ cửa tôi thì đâu có chức tước gì, đúng không nào? Anh là người giữ cửa, không phải là doorkeeper, không phải là người giữ cửa đấy. Hơn nhiều chúng ta cứ tưởng là cái người đấy là người giữ cửa, mà thật ra cái người được giao chìa khóa thì phải được coi là người tổng quản lý của cái nhà đấy. Vâng, đấy, vâng, có đầy đủ quyền hành, chứ không phải là ông giữ cửa. Ông giữ cửa nhà tôi đâu có nhiều quyền gì đấy. Cái đấy gọi là majordomo, là cái ông quản lý, mà đúng hơn là tổng quản lý, mà ông nắm toàn bộ quyền trong nhà đấy. Thành ra ở đây nói là đấy là ông ấy mở là không ai đóng được, tức là ông có nhiều quyền. Ông đóng là không ai được, tức là ông ra lệnh là mọi người phải vâng lời thôi. Thành ra ở đây khi chúng ta nói đến việc Đức Giêsu trao cho Phêrô cái quyền chìa khóa ở nước trời, và ngay sau đó thì lúc nãy ở đây là nói đóng với mở, chị đồng ý không? Đóng mở, còn ngay sau đó Đức Giêsu nói quyền gì? Tháo cởi và ràng buộc. Đấy, những gì mà ở anh ấy tháo cởi thì sao? Trên trời cũng tháo cởi, có vẻ như cả Chúa cũng đi với ý anh ấy. Những gì cầm buộc ở dưới này thì trên trời cũng cầm buộc, không phải là Chúa chạy theo Phêrô đâu, mà trái lại, chính vì Phêrô đã hoàn toàn làm theo ý của Chúa nên ý Chúa với ý Phêrô trùng nhau, nên ý của Phêrô thì được Chúa chấp nhận. Đấy, cả mà anh chị em hỏi tôi này, cha cái gì đó mà cái gì cầm buộc ràng buộc với cái tháo cởi là cái gì? Cái tháo cởi hay ràng buộc, tức là tháo cởi là cho phép, ràng buộc là không cho phép, đúng không nào? Mình buộc vào cái này không được, nghe cái này được, cái này được. Đấy, thế thì những cái luật lệ như thế thì anh Phêrô nắm. Như vậy anh chị em hỏi rằng trong giáo hội cụ thể là cái luật ràng buộc với tháo cởi là về gì? Về hai điều, anh chị em. Hai điều, anh chị em có biết hai điều về điều gì không ạ? Thứ nhất là về cái gì ạ? Về đức tin ạ. Về thứ hai là về cái gì ạ? Đức tin là đúng rồi đấy. Tức là về đức tin thì như vậy anh Phêrô có quyền xác định đây là điều phải tin. Cái này không phải tin, cái này tin, cái này nên tin. Rồi, thứ hai là về phong hóa. Phong hóa là gì? Về lối sống ạ. Không được thế này, không được sống như thế này. Đấy, về luân lý, cũng nghiêng về luân lý. Không được làm cái này, không được cái kia. Thí dụ như có thể nói rằng thôi không được, hiện nay chúng tôi không chấp nhận hôn nhân đồng tính, không thể có hai cô lấy nhau, xin thông cảm, chúng tôi không làm như thế được. Đấy, chẳng hạn như thế. Đấy, chúng tôi chấp nhận là không có thể phá thai. Dù không thể nói là thưa mới có 2 tuần, 2 tuần cũng không được. Chứ không phải là 2 tuần là được, 4 tháng thì không được. Thành ra có những cái điều thuộc về là luân lý thì chúng ta không có được, không có chấp nhận được. Thì là về đức tin chẳng hạn, về đức tin hay về luân lý, thành ra cái tháo cởi hay cầm buộc là nói đến cái quyền đấy. Và ngay ở đây anh chị em thấy, thế thì bây giờ câu dưới nữa thì không dễ quá, nhưng anh chị em phải có cố gắng, là những quyền mà chúng ta nói như vậy. Thứ nhất là ông Phêrô, như vậy anh chị em thấy thánh Phêrô ở đây hơi được khen nhiều quá nhỉ. Cái điều thứ nhất ấy, là Phêrô luôn luôn là người đầu tiên trả lời đại diện cho các môn đệ. Khi đứa hỏi, vậy chứ các con nói thầy lại, thì ông Phêrô trả lời chứ ai nữa. Đó là điều thứ nhất, ông Phêrô trả lời. Thứ hai, câu trả lời của ông là câu trả lời coi như là đúng, nghĩa là giờ chính xác ghê thì chưa, nhưng mà là đúng và được gì? Được khen, được khen và nói ồ thầy, được khen là ông ấy là người được Chúa Cha soi sáng mặc khải mới trả lời được câu hai như thế, chứ sức người là người phàm không làm được. Thứ hai, và thứ ba là ông ấy được cái gì nhỉ? Được đặt làm gì? Làm nền tảng của giáo hội, đồng ý. Rồi thứ tư nữa là ông được gì ạ? Trao chìa khóa nước trời, tức là ông làm chủ, nghe như ông không phải chủ gì, đúng không? Đúng, ông làm quản lý của nhà Chúa. Nếu nhà Chúa như một cái hoàng cung thì ông là quản lý, tổng quản lý đấy, và ông có nhiều quyền lắm đấy, nhiều quyền, nhưng mà trên ông là Chúa, mà ông vẫn dưới quyền Chúa. Ông làm tổng quản lý. Và thứ tư nữa là ông có quyền tháo cởi hay cầm buộc, tức là đưa ra những luật lệ này khác về đức tin và về phong hóa, về cuộc sống thì ông có quyền đấy. Thì câu hỏi đây kết thúc được rồi. Những quyền mà ông Phêrô đã nhận được có phải chỉ dành cho một mình ông Simon không? Và anh chị em biết không, là có những người nghĩ như thế đấy. Người nói là Đức Giêsu ở đây là nói quyền này là nói cho ông Simon, anh chị em đồng ý không? Vậy ông chết thì hết chuyện, đúng không? chết đi thôi, con đi đâu ba này bảo không, nhưng mà em này tôi là kế vị Simon, không có kế vị gì hết á. Đấy, thế thì có người như thế, và chỉ như thế thì tôi mới có quyền không vâng lời Đức Giáo Hoàng chứ, đồng ý không nào. Đấy, thành ra câu hỏi như thế để anh chị em hiểu là đấy là không đấy. Tôi có đọc cái sách của ông thầy của tôi, ông ấy viết thế này, ông bảo rằng nếu mà Đức Giêsu, có người chị anh chị biết không, họ lý luận hay lắm anh à, lý luận hay lắm, đó là họ nói rằng là lý luận hay lắm, để tặng anh chị em. Hỏi cuốn sách Phúc Âm này được viết năm nào thì người ta có thể nói rằng là viết năm 80 ông Phêrô đã chết năm 60 mấy rồi ạ. Ông Phêrô chết năm 60 mấy rồi, thì có người lý luận thế này, này ông Phêrô chết từ năm 60 mấy rồi, bây giờ năm 80 rồi, đâu thấy ông nào thay thế đâu. Anh chị em hiểu, nó liên tục phải có ông thay thế, nhưng mà người ta bảo ủa đâu thấy ông nào thay thế, đại khái như vậy. Đấy, thế thì người ta có thể dùng những cái lý luận như thế để mà nói rằng là cái việc mà Chúa nói với Phêrô thì chỉ mình Phêrô mới có những điều này thôi, chứ không có ai thay thế, không ai bảo là đây là hết Phêrô rồi, ông Phêrô truyền cho ông này. Đấy, có đấy. Nhưng mà anh chị em mới thấy rằng đây là có một câu hỏi mà khó lắm, chuyện này là khó trả lời lắm đấy. Tức là đơn giản là gì, là nếu mà Chúa ban cho thánh Phêrô này cái quyền cầm buộc, quyền tháo cởi, rồi có cái quyền để mà quyết định điều này điều khác, thì tại sao mà trong xã hội xét như một cái tổ chức như thế, tại sao lại không có một người được tiếp tục, được tiếp nối để kế thừa cái quyền như thế, chứ nếu không cứ lộn bậy liền sao? Ai mà nắm được, ai mà nắm được những đức tin cứ lung tung lên, bạn hiểu không? Thì có những tôn giáo cùng là Kitô giáo, mỗi nơi mỗi kiểu tin và chia ra rất nhiều bè phái. Một trong những điều đẹp của Công giáo đó là vẫn giữ được có sự hiệp nhất trong đức tin, anh chị em ấy, và chỉ cần một chút xíu thôi là có gì, nhưng mà người ta vẫn giữ trong đức tin. Và như thế cái điều đẹp của Công giáo ở Việt Nam cũng là điều ấy, là anh chị em biết nổi bật của chúng ta đó là tính phẩm chất. Ví dụ như là tôi là linh mục thì tôi phải vâng lời Đức Giám mục, và Đức Giám mục thì lại phải vâng lời vị khác, rồi ra nữa là cứ phải vâng lời, tất cả chúng tôi đều cùng một chiều, và như thế được điều khiển như là bởi cùng một đấng ở trên cao, anh chị em. Và hiện nay là Đức Giáo Hoàng chẳng hạn là điều khiển, ví dụ như là muốn là phong chức giám mục thì phải đến từ Giáo Hoàng, chứ có phải là tự nhiên phong đâu. Đấy, thành ra ngay cả một linh mục, ngay cả một giáo sứ mà tất cả là từ trên xuống dưới, và điều đấy là điều rất là tuyệt vời. Và điều đấy nên chị bày đạo khác là không biết như thế nào, tức là có nhiều đạo không thể bắt chước được như vậy. Thế thì anh chị em để ý rằng đấy, thầy Na ở đây đối với chúng ta, Đức Giáo Hoàng chính là người kế vị của Phêrô. Đức Giáo Hoàng thì đại diện của Chúa Giêsu nơi trần gian, nhưng mà chính yếu vẫn là đại diện, cũng là tiếp tục của Phêrô, và như thế vẫn giữ cái vai trò nền trên đấy Thiên Chúa xây dựng, vẫn giữ vai trò chìa khóa, vẫn giữ vai trò tháo cởi. Thành ra tôi không biết có ai mà nói nhiều hơn Đức Giáo Hoàng, ngài nói về đủ mọi chuyện hết đấy, và chuyện này chuyện kia như thế giới bây giờ nó nhiều chuyện lộn xộn thì ngài phải vào thôi. Bây giờ kết thúc ạ. Vâng, câu cuối cùng thì anh chị em bảo biết rồi, không có gì khó. 16:20, Đức Giêsu cấm các môn đệ không được gọi ngài là Đức Kitô. Câu này có ngạc nhiên không? Lúc nãy Phêrô tuyên bố Đức Giêsu là Đức Kitô thì Đức Giêsu khen quá trời của mày. Cái này cuối cùng nói hồi sao mà không được nói nha. Khen hay là một chuyện nha, còn nói ra là không được, là bởi vì người ta vẫn hiểu Đức Kitô là người làm cách mạng đấy. Đấy, và Đức Giêsu bảo không, tôi không có làm cách mạng. Nếu bây giờ mình nói oan ra rằng là Đức Giêsu là Kitô thì người ta tưởng Đức Giêsu sắp nổi dậy thế đấy khác, mà Đức Giêsu bảo không, đấy không phải là việc của tôi. Thành ra Đức Giêsu thấy tốt hơn là đừng nên nói, chỉ nhắc cho anh chị em biết Đức Giêsu chấp nhận cho mình là Đức Kitô. Lúc nào có ai trả lời được không? Lúc nào Đức Giêsu bảo lúc này mà tôi có nhận tôi là Đức Kitô là không sao ấy. Lúc nào không ạ? Lúc nào ạ? Rút ra tòa, rút ra trước thượng tế. Nếu mà rút trượng tế hay là người ta thì người ta hỏi dễ phải diện thì nói vâng, vâng tối như thế, không có vấn đề. Lúc đấy thì người ta biết rằng, Đức Giêsu biết rằng rồi chuốc cuối cùng mình cũng bị đóng đinh, nên không ai hiểu lầm được. Người ta thế nào cũng biết mình là Kitô như thế. Cảm ơn anh chị.